cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, chúng ta đến phần thứ nhì của sách Ezra. Trong 6 đoạn đầu, nói cho chúng ta biết về sự hồi hương lần thứ nhất của dân Do Thái từ Babylon và Jerusalem dưới sự lãnh đạo của Zerubbabel và có khoảng 50.000 người trở về trong thời điểm đó. Người Do Thái bị lưu đày sang Babylon bởi vì họ tiếp tục phạm tội thờ hình tượng. Đức Chúa Trời cho họ một cơ hội tốt để cải sửa ở Babylon. Người Do Thái cũng không có vâng theo luật pháp của Môi-se trong việc cho đất đai nghỉ vào năm Sa-bát, tức là năm thứ bảy. Họ không nghĩ rằng đó là điều quan trọng. Họ nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi hậu quả khi vi phạm luật pháp. Nhưng Đức Chúa Trời nói, ta sẽ đẩy các ngươi ra khỏi xứ 70 năm để đất đai có thể nghỉ ngơi bù lại vào năm Sa-bát. Sau khi đất yên nghỉ và được phục hồi 70 năm, Đức Chúa Trời cho phép dân sự của Ngài hồi hương. Sau đó, có thêm một đợt sóng hồi hương nữa giữa dòng người Do Thái còn ở Babylon. Ezra dẫn nhóm người thứ hai này về Jerusalem. Cho đến điểm này thì tác giả của sách Ezra mới được đề cập. Trong 4 đoạn sau cùng này đề cập về Ezra. Trong đoạn 7 và đoạn 8, cho chúng ta thấy cuộc hồi hương dưới sự lãnh đạo của Ezra. Trong đoạn 9 đến đoạn 10, cho chúng ta thấy sự cải cách dưới sự lãnh đạo của Ezra. Sự phục hưng dẫn đến sự cải cách. Đó là thứ tự của nó luôn là như thế. Chúng ta sẽ thấy một điều tương tự như vậy khi tìm hiểu trong sách Nehemi. Ezra là một trong những người thường bị bỏ quên trong Kinh Thánh. Tôi không nghĩ rằng ông được tiếp nhận cách nồng nhiệt bởi các nhà giải nghĩa Kinh Thánh, cũng như hội thánh thiếu sự tiếp nhận Ezra. Tôi cũng ngạc nhiên khi để ý rằng, các bạn có bao giờ nghe bài giảng trong sách Ezra chưa? Các bạn có tìm hiểu về sách Ezra lần nào chưa? Đây là một sách thường bị bỏ qua. Trong 4 đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ gặp Ezra và biết thêm về ông. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem trong Ezra đoạn 7, câu 1 đến câu 5. Sau các việc ấy, nhằm đời Artaxerxes vua Pharisee, có Ezra là con trai của Seraja, con trai của Hinkia, con trai của Salum, con trai của Sadoc, con trai của Alitub, con trai của Amaria, con trai của Asaria, con trai của Marajot, con trai của Serahija, Serahija con trai của Usi, Usi con trai của Buki, Buki con trai của Abishua, Abishua con trai của Phinea, Phinea con trai của Eliaser, Eliaser con trai của Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm. Thưa các bạn, chính vua Artaxerxes là người đã cho phép Nehemi trở về Jerusalem xây dựng lại thành phố, mà nó đánh dấu sự khởi đầu lời tiên tri về 70 tuần lễ của Daniel. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm về ông khi tìm hiểu đến sách Nehemi. Thưa các bạn, người mà tôi lưu ý trong lúc này không phải là vua Artaxerxes, nhưng tôi lưu ý về chính Ezra. Ông là ai? Ezra là con cháu của Phinea, và Phinea là cháu nội của Aaron. Vì thế Ezra thuộc về dòng thầy tế lễ. Nếu đền thờ Jerusalem còn tồn tại thì Ezra đã thi hành công tác của thầy tế lễ, và rất có thể ông trở thành thầy tế lễ cả. Nhưng rất tiếc là đền thờ bị phá hủy và cháy rụi. Ezra không có cảm nghĩ giống như đoàn người đã trở về Jerusalem lần thứ nhất. Ezra không có một vị trí chủ yếu nào ở Jerusalem. Rõ ràng, Ezra còn phục vụ cho những người còn ở lại tại Babylon. Một nhóm khoảng 2.000 người Do Thái được Ezra dẫn về Jerusalem. Đền thờ Đức Chúa Trời giờ đây được xây dựng trở lại. Vì thế, ông có một vị trí để phục vụ. Và chúng ta tìm thấy Ezra là một thầy giáo dạy lời của Đức Chúa Trời. Phinea, con trai của Eliaser, Eliaser con trai của Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm, được đề cập trong đoạn này. Phinea xuất hiện lần đầu tiên trong Kinh Thánh vào thời điểm mà dân Israel phạm tội tà dâm. Lúc đó, lòng sốt sắng và hành động của ông làm ngưng lại tai vạ đang quỷ diệt dân Israel. Các bạn có nhớ là Balaam không được cho phép rủa sả dân Israel, nên sau đó ông bày mưu kế cho việc cưới gả lẫn lộn nhằm lôi cuốn dân Israel vào con đường xác thịt, làm điều ác xảy ra giữa dân sự của Đức Chúa Trời. Trong sách Dân Số Ký, đoạn 25 câu 6 đến câu 13 nói cho chúng ta biết đến một người Israel đã lấy người đàn bà Median. Khi người Do Thái cưới người ngoại thì họ cũng thờ phượng các thần ngoại giáo nữa. Vì thế, tai vạ đón phạt của Đức Chúa Trời đổ xuống trên dân sự. Phinea đang ở trong tai vạ này. Ông giết người đàn ông Do Thái đã lấy người đàn bà Median. Và qua sự chết của hai người này, tai vạ dừng lại và cứu được nhiều người khỏi chết. Để thưởng cho hành động của Phinea, Đức Chúa Trời hứa ban cho Phinea và hậu tự của ông trở nên dòng dõi thầy tế lễ cho đến mãi về sau. Qua điều này, tôi mong ước các bạn là con cháu của những người hầu việc Chúa. Xin các bạn hãy nối tiếp theo con đường phước hạnh của ông cha mình. Và trong Ezra, đoạn 7 câu 6. Ezra này từ Babylon đi lên là một văn sĩ thạo luật pháp của Môi-se mà Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền cho. Vì tai của Đức Jehovah phù trợ người, nên vua ban cho người mọi điều người xin. Ezra là một văn sĩ thạo luật pháp Môi-se. Chúng ta có thể dùng một từ ngữ tương đương trong thời của Tân Ước. Ezra là thầy thông giáo. Ezra không thể làm việc với cương vị của thầy tế lễ, nên ông đã để thì giờ nghiên cứu, tìm hiểu lời của Chúa. Và giờ đây, Ezra dùng những gì ông đã học. Các bạn tìm thấy từ ngữ nhiều lần được đề cập, văn sĩ thảo luật pháp, hay là thầy thông giáo, chỉ về Ezra. Như trong Ezra đoạn 7 có 21 nói cho chúng ta biết rằng, Ezra có tiếng tốt ở Babylon, và ngay cả đến vua cũng biết rằng Ezra là một thầy giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Và trong Ezra đoạn 7 câu 7, nhằm năm thứ 7 đời vua Artaxerxes, có mấy người trong dân Israel, trong bọn thầy tế lễ và người Lê Vi, kẻ ca hát, người giữ cửa và người Netinim đều đi cùng người trở về Jerusalem. Có thêm một phong trào phục hưng nữa giữa dòng những người Do Thái ở Babylon, và trong lúc này có 2.000 người Do Thái muốn trở về Jerusalem. Và trong Ezra, đoạn 7, câu 8-9. Tháng 5 năm thứ bảy đời vua ấy, Ezra đến thành Jerusalem. Và ngày mùng 1 tháng Giêng, người ở Babylon khởi hành, rồi qua nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù hộ, người đến Jerusalem ngày mùng 1 tháng thứ 5. Họ trở về Jerusalem vào năm thứ bảy của đời vua Artaxerxes, phải mất khoảng 5 tháng cho hành trình này. Trong thời đó, họ không có phương tiện di chuyển tốt như ngày nay, đoàn người hồi hương đi bộ hay bằng lạc đà, bằng ngựa, vân vân. Đó là những phương tiện hay là những hành trình mà họ đã thực hiện, và cuộc hành trình này kéo rất dài. Và trong Ezra đoạn 7 câu 10, vì Ezra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Chúa Trời, giữ làm theo và dạy dân chúng Israel biết những luật pháp và giới mạng. Ezra chuẩn bị lòng của ông cho ngài trở về quê hương. Ông biết là ngày đó sẽ đến, bởi vì Ezra có đức tin vào Đức Chúa Trời. Vì thế, Ezra chuẩn bị lòng của ông và nghiên cứu luật pháp của Môi-se, tức là năm sách đầu của Kinh Thánh Cựu Ước. Trong thời bấy giờ, sách Giô-se cũng đã được lưu hành. Nhiều người tin rằng Ezra đã viết sách Sử Ký thứ nhất và thứ nhì. Ezra không những nghiên cứu và học hỏi lời của Chúa, nhưng ông cũng làm theo những gì lời của Chúa dạy. Đó là điều quan trọng, học và làm theo lời của Chúa. Học hỏi lời của Chúa là một việc, và làm theo lời của Chúa là một việc nữa. Ezra dạy lời của Chúa cho dân chúng để học biết lời của Đức Chúa Trời và sự đón phạt của Ngài. Đồng thời, chính Ezra cũng là người thực hiện hay là làm theo lời của Chúa nữa. Và trong Ezra đoạn 7, câu 11-13, này là bản sao chiếu chỉ mà vua Artaxerxes giao cho Ezra thầy tế lễ và văn sĩ. Thảo biết trong những điều răn luật lệ của Đức Chúa Trời đã truyền cho Israel. Vua Artaxerxes, vua của các vua, gửi thơ cho Ezra thầy tế lễ và văn sĩ, thảo luật pháp của Đức Chúa trên trời, nguyện ngươi được trọn bình an. Ta ra chiếu chỉ định rằng, phàm người nào trong nước ta thuộc về dân Israel, thầy tế lễ cả và người Lê-vi, sẵn muốn đi đến Jerusalem thì hãy đi chung với ngươi. Artaxerxes ra một chiếu chỉ cho phép Israel và những người theo ông trở về Jerusalem. Đây không phải là lệnh truyền họ phải đi về, nhưng đây là sự cho phép hồi hương theo lòng mong ước của họ và theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Và trong Ezra đoạn 7, câu 14-16, ta và bảy mưu thần ta sai ngươi đi tra xét về Juda và về Jerusalem, chiếu theo luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi có trong tay ngươi. Ngươi sẽ đem theo mình vàng và bạc mà vua và các mưu thần lạc ý dâng cho Đức Chúa Trời của Israel có nơi ở tại Jerusalem, luôn với bạc và vàng mà ngươi có được trong tỉnh Babylon và những lễ lạc ý của dân sự cùng thầy tế lễ dâng cho đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Rõ ràng là Ezra có nhân chứng thật trong triều đình, bởi vì vua và những cố vấn của vua đã dâng hiến những điều này cho Đức Chúa Trời của Israel. Họ gom tất cả những tài nguyên vua ban cho và sự đóng góp. Ezra có chiếu chỉ của vua và chuẩn bị cho hành trình hồi hương. Trong chiếu chỉ này, vua tỏ bày sự tôn kính Đức Chúa Trời. Đây là một điều rất ít khi xảy ra. Một vua dân ngoại nhận biết và tôn kính Đức Chúa Trời. Tiên tri Daniel là một quan lớn trong triều đình này, cho nên qua lời làm chứng của Daniel mà các vua này biết được Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Và trong Ezra đoạn 7, câu 17-24, ngươi hãy dùng bạc này cần mẫn mua những bò đực, chiên con, luôn những của lễ chay, của lễ quán cặp theo, rồi dâng lên trên bàn thờ đền của Đức Chúa Trời các ngươi ở tại Jerusalem. Còn bạc và vàng dư lại, hễ muốn dùng làm việc gì thì phải, khá theo ý ngươi và anh em ngươi cho là tốt mà làm thuận ý chỉ của Đức Chúa Trời các ngươi. Về các khí dụng đã giao cho ngươi để dùng vào việc thờ phượng trong đền của Đức Chúa Trời ngươi, hãy để nó tại trước mặt Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Còn các việc gì ngươi cần dùng để chi phí đền thờ của Đức Chúa Trời ngươi, khá lấy các vật ấy nơi kho tàng vua. Vậy, ta là vua Artaxerxes ra chiếu chỉ truyền cho các quan cai kho ở phía bên kia sông rằng, hễ vật gì Ezra, thầy tế lễ và dân sĩ thạo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời, sẽ cầu cùng các ngươi khác cần mẫn cung cấp cho. Đến 100 ta lân bạc, 100 bao lúa miếng, 100 thùng rượu, 100 thùng dầu và muối không hạn. Phàm điều gì Đức Chúa trên trời truyền dạy về đền của Ngài, khá làm cho cần mẫn, e sự tai họa giáng trên nước, trên vua và trên các vương tử chăng? Lại, ta truyền cho các ngươi biết rằng, chẳng được phép thâu thuế hay là tiền mãi lộ nơi thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ ca hát, người giữ cửa, người Nê-thi-mim, hay là nơi những tôi tớ đền của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, vua Artaxerxes ban cho Ezra một điều cần thiết để hồi hương và khôi phục lại đền thờ Đức Chúa Trời. Các quan trong bổn sứ được lệnh phải hỗ trợ cho Ezra mọi nhu cầu cần đến. Những người hầu việc Chúa trong đền thờ Đức Chúa Trời được phụ cấp và miễn thuế. Artaxerxes là một vua rất tốt. Đức Chúa Trời đã dùng ông để đẩy mạnh, thúc đẩy trong việc xây dựng lại đền thờ. Và trong sách Ezra, đoạn 7 câu 25. Còn ngươi, hỡi Ezra, tùy theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ngươi đã có trong tay ngươi, hãy lập những quan phủ, quan án và những kẻ thạo biết luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi để chúng xét đoán cả dân sự bên kia sông. Còn người nào chẳng biết luật pháp, các ngươi khá dạy cho nó biết. Ezra được ban cho quyền để lập những người xét xử và phán xét. Còn chính Ezra chuyên tâm giảng dạy luật pháp của Đức Chúa Trời. Giảng dạy lời của Chúa là một công tác tốt lành, và Ezra là người đã chuyên tâm thực hiện điều này. Xin hãy chú ý đến lời kết luận trong Ezra đoạn 7 câu 26. Nếu có ai không tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi và luật lệ của vua, thì các ngươi hãy đón phạt họ liền, hoặc xử tử, hoặc lưu đày, hoặc tịch biên gia tài, hay là cầm tù. Dĩ nhiên là luật lệ này được ban cho người Do Thái sau khi họ về đến quê hương. Nói một cách khác, khi họ trở về quê hương, họ phải có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời theo như lời Kinh Thánh phán dạy. Giờ đây, xin các bạn hãy chú ý lời cảm tạ của Ezra. Trong sách Ezra đoạn 7, câu 27, Ezra bèn nói rằng, đáng ngợi khen thay Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta, vì đã cảm lòng vua toan trang điểm đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Ezra cảm tạ Đức Chúa Trời đã dùng vua Artaxerxes cho công việc Ngài. Khi dân Do Thái cùng nhau xây dựng lại đền thờ Đức Chúa Trời, họ không phải làm đơn sơ mà thôi, nhưng họ cố gắng làm cho đẹp theo khả năng và theo phương tiện mà họ có được. Dân sự đã hòa hợp với đền thờ của Đức Chúa Trời. Và trong Ezra đoạn 7 câu 28, và khiến cho tôi được ơn trước mặt vua, cùng trước mặt các mưu thần và các quan trưởng có quyền của vua. Vậy tôi hứng chí, vì tai của Jehovah Đức Chúa Trời tôi phù trợ tôi, và tôi chiêu tập các trưởng tộc Israel đặng cùng đi lên với tôi. Ezra vững lòng khi thấy Đức Chúa Trời ở cùng và phù trợ. Đây là điều chúng ta cần nắm chắc khi chúng ta hầu việc Chúa. Ezra dẫn một đoàn người trở về đất hứa. Nó không có nhiều với đoàn người thứ nhất hồi hương, nhưng có nhiều người lãnh đạo trong đợt hồi hương thứ nhì này. Và trong đoạn 8 từ câu 1 đến câu 17, cho chúng ta một danh sách dài những người đã đồng đi với Ezra. Và trong số những người đồng đi trở về với Ezra có nhiều người Lê-vi. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Ezra đoạn 8, câu 18 đến 20. Vì nhờ tay Đức Chúa Trời, chúng ta phù trợ, các người ấy dẫn đến cùng chúng ta một người khôn ngoan thuộc về dòng Mách-li, hậu tự của Lê-vi, con trai của Israel, luôn Sê-rê-bia và các con trai cùng anh em người, số được 18 tên. Lại được Hasabia và Esai thuộc về dòng Merari cùng với các anh em và các con trai người, số là 20 tên. Còn trong những người Netinim mà David và các quan trưởng đã đặt giúp việc người Lê-vi thì có được 220 người thải điều được gọi đích danh. Trong số những người trở về với Ezra kỳ này, có nhiều người thuộc về dòng Lê-vi và thầy tế lễ. Những người này góp phần rất lớn trong sự phục hưng và gây dựng đời sống tâm linh của dân Do Thái. Và trong sách Ezra đoạn 8 câu 21, tại đó, gần bên sông Ahava, ta truyền kiên cử ăn, để chúng hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chánh đáng chúng ta, con cái chúng ta và tài sản mình phải đi. Hành động của Ezra tỏ bài bản tính con người của ông. Ezra kêu gọi những người đồng đi kiên ăn và cầu nguyện ở cạnh bờ sông Ahava. Ezra muốn biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và trong sách Ezra đoạn 8, câu 22 đến 23. Vả lại, ta lấy làm thẹn, chẳng dám xin vua một đạo quân và lính kỵ binh vực chúng ta khỏi kẻ thù nghịch trong lúc đi đường. Vì chúng ta có nói với vua rằng, tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi kẻ nào tìm kiếm Ngài. Nhưng quyền năng và sự thạnh nộ Ngài kháng cự những kẻ nào lìa bỏ Ngài. Ấy vậy, chúng ta kiên cử ăn và cầu xin Ngài điều ấy, Ngài bèn nhậm lời chúng ta. Xin các bạn thấy tại đây Ezra có sự mâu thuẫn một chút. Khi đến gặp vua, ông nói mạnh mẽ rằng, tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ những kẻ nào tìm kiếm Ngài. Nhưng khi sắp sửa khởi hành, Ezra thấy có một chút sợ sệt và ước gì có một toán quân của nhà vua cùng đi để bảo vệ. Thỉnh thoảng, một số người trong chúng ta cũng mạnh mẽ khi nói mình tin cậy vào Đức Chúa Trời. Chúa lẫn tốt lành, nhưng khi vào thực tế, chúng ta lại thiếu lòng tin cậy vào Chúa. Ezra gần giống như thế, bởi vì Ezra cũng còn bị ảnh hưởng bởi bản tính con người. Nhưng sau đó, Ezra hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời và kêu gọi đoàn người hồi hương hiệp nhau lại đặng kiên ăn cầu nguyện để thực hiện một hành trình dài. Và trong sách Ezra đoạn 8, câu 31 đến 34. Ngày 12 tháng Giêng, chúng ta ở sông Ahava khởi hành, đặng đến Jerusalem. Tay của Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch và khỏi kẻ rình phục dọc đường. Đoạn chúng ta đến Jerusalem, ở đó 3 ngày. Ngày thứ tư, chúng ta cân lại bạc, vàng và những khí dụng trong đền của Đức Chúa Trời, rồi giao cho Meremot, con trai Uri, thầy tế lễ. Với người có Eleasa, con trai của Phinea, Josabab, con trai của Jesua, và Noadia, con trai của Bimnui, người Levi. Cứ theo số và cân, số cân đặng đều biên chép trong một kỳ ấy. Chúng ta biết là vua đã gửi nhiều vàng bạc và khí dụng với đoàn người trở về kỳ này. Tài sản này được giao cho các thầy tế lễ cai quản và gìn giữ. Đức Chúa Trời đã bảo hộ hành trình của đoàn dân này trở về đến nơi bình yên. Họ ở tại Jerusalem 3 ngày và đem tất cả vàng bạc này vào trong đền thờ, tức là vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Và trong sách Ezra đoạn 8, câu 35, những người đã bị bắt làm phu tù trở về, dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Israel bằng 12 con bò đực vì cả Israel, 96 con chiên đực, 77 con chiên con và 12 con dê đực để làm của lễ chuộc tội. Cả thảy đều dâng lên làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Trong câu này, kỹ thuật cho chúng ta biết có 12 con bò đực được dâng lên làm của lễ. Tại sao cần dâng lên 12 con? Bởi vì số lượng 12 con bò đực này biểu tượng cho tất cả dân Israel. Thật là một điều vinh hiển và tuyệt vời, vì người Do Thái được trở về quê hương dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Và trong sách Ezra đoạn 8 câu 36, chúng giao chiếu chỉ của vua cho các quan trấn và các quan cai của vua ở phía bên này sông. Họ bèn giúp đỡ dân sự và việc đền của Đức Chúa Trời. Khi trở về lần này, được sự hỗ trợ mạnh mẽ của vua Artaxerxes, cho nên các quan trong xứ có tuân hành lệnh vua và giúp đỡ dân Do Thái đủ mọi phương tiện, và những người chống nghịch trước đây không thể làm gì được nữa. Thân chào quý vị và các bạn. Ước mong sẽ cùng với quý vị tiếp tục trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.